Hồi sáu, khỉ núi nhảy nhót, lanh lẹ như kẻ trộm. Cây to gió thổi, lạnh lẽo than vô tài. Phật sống Tế Công giáng ngày 27 tháng 4 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Tuế nguyệt vô tình ứng tạo tu, huyền quang thả hướng tỉnh trung cầu. Thiên khai phổ độ cầu chân đạo, ngoạn thạch hoài ân diệt điểm đầu. Vi bối luân thường tức tội nhân, Phật tiền sám hối hảo tu chân. Vô minh già trú quang minh lộ, tỉnh thủy liễu chi tẩy tục trần. Dịch: Năm tháng vô tình phải sớm tu, cửa thiền thanh tịnh hướng tâm cầu. Trời cao cứu độ ban chân đạo, đá dốt mang ơn cũng cúi đầu. Phản bội luân thường tức tội nhân, ăn năn cùng Phật gắn tu chân. Tối tâm che phủ đường quan sáng, giọt nước cành dương rửa bụi trần. Tế Phật: Có câu, người thời nay không trung hậu bằng người thời cổ, song chữ cổ hay ở điểm nào? Phải chăng vì chữ cổ ghép bởi chữ thập cùng chữ khẩu, nên ta phải hiểu chữ thập là cây thập tự giá, tượng trưng cho đức hy sinh cao cả, cho đạo quân tử trung trinh. Người đời nay không trung hậu bằng người đời xưa, có nghĩa là người đời nay không mang thập tự giá, do đó chẳng ngại muôn ngàn con mắt ngó, nên hiện tại rất ít người giảng nhân nghĩa, thuyết đạo đức. Trào lưu mới tuy rất tốt, song nếu người đời bỏ hết cũ, hoàn toàn theo mới, thì chẳng thể được nào. Việc ăn mặc, trú ngụ, đi lại có thể theo mới, còn nếu như tuổi trẻ mà nếp sống tình cảm lại theo thói lập dị, nói năng lố bịch, tới khi thái hóa, sẽ không còn hòa ứng nổi với đời, và sẽ trở thành kẻ tán tận lương tâm. Muốn chữa trị căn bệnh băng hoại tâm hồn này, chỉ còn cách đem xử tử họ mà thôi, còn không cũng chẳng còn hy vọng hồi sinh nổi. Khoa học kỹ thuật phát triển có thể giúp đời sống vật chất của nhân loại cao hơn. Sự kiện này rất đáng mừng, song đời sống vật chất càng tiến bộ thì đời sống tinh thần càng thoái lui. Các nhà khoa học bắt tim nặng óc, khám phá mọi bí mật của vũ trụ để mong cải thiện đời sống của con người. Đời sống đạo đức của con người bị chìm đắm thì lại bó tay. Sở dĩ bệnh ham muốn vật chất hoành hành là do ảnh hưởng của văn minh khoa học kỹ thuật gây nên. Muốn chữa trị căn bệnh này thì cần phải có tôn giáo, bởi vậy mà tôn giáo và văn minh vật chất mới trở thành hai đối cực cùng tồn tại trong vũ trụ, cùng đi chung mà không phản bội nhau, cả hai cùng có một mục đích là đưa nhân loại tiến hóa cao đẹp, hạnh phúc hơn. Song vì nhân tính đã bị nhiễm dầu nhơ của máy móc mà rửa bằng nước thì chẳng thể nào sạch nổi. Bao cảnh thiên nhiên bị ô nhiễm hủy diệt, chỉ còn trông chờ ở tôn giáo tiến hành công tác cứu chữa. Thế mới biết, cả khoa học lẫn tôn giáo đều cần cho nhân loại để tu bổ sửa chữa những sai lầm. Dương Sinh: Thưa ân sư dạy rất đúng, muốn chữa trị bệnh, người đời nay không trung hậu bằng đời trước, chỉ còn cách duy nhất là tìm về với Phật Thánh Tiên xưa. Tế Phật: Ha ha, ta là kẻ đại cổ lỗ, há chẳng đúng sao? Nghĩ cũng thật nực cười, thôi thầy trò mình chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Thưa bữa nay ân sư hướng dẫn con vào thăm chốn nào? Tế Phật: Lại lên núi mở cuộc sanh tiếp. Dương Sinh: Ân sư khôi hài thật là khéo léo, ai đời người xuất gia mà lại còn ham săn bắn, há chẳng mâu thuẫn lắm sao? Tế Phật: Hiện tại có nhiều kẻ không có tâm đạo, mượn cửa thánh, mưu cầu lợi lộc riêng tư, nên bụng họ chứa cả bồ dao găm, họ chẳng thể đem lòng từ bi cứu nhân độ thế, khắp nơi đã chứa đầy điều bất nghĩa, tạo nghiệp đa đoan. Bọn người này là những kẻ xuất gia, lưng đeo cung tên, ngồi tụng kinh trước bàn thờ Phật, thật đáng chê cười. Bữa nay ta lên núi để săn, nhưng việc săn của ta lại khác người đời, vì ta săn là săn tánh giả thú, cùng tâm khỉ ý vượng. Dương Sinh: Lời dạy của ân sư ngầm chứa rất nhiều cơ duyên pháp định của đạo thiền. Tế Phật: Thôi chúng ta hãy mau lên đường, đã tới nơi. Dương Sinh: Quả nhiên trên cành cây phía trước có khoảng 3-4 chú khỉ đang nằm ngủ, nên không biết có người tới. Tế Phật: Để thầy đánh thức chúng dậy, còn không chúng cứ miệt mài say đắm trong giấc mộng hoài. Này lũ khỉ ơi, thợ săn tới bắt kìa, mau tìm nơi ẩn náu. Dương Sinh: Ân sư dùng quạt bồ gõ trên đầu chúng, chúng bừng mắt tỉnh, lòng kinh hãi ngó trừng trừng. Tế Phật: Thầy trò ta là khách không mời mà tới, khiến các ngươi kinh hãi. Nhờ ta điểm hóa, nên nguyên linh ký ức của các ngươi đã thức tỉnh rồi. Dương Sinh, thưa ân sư, con thấy lũ khỉ thật là khôn ngoan. Chúng biết lột vỏ mía và lột vỏ trái cây trước khi ăn, như vậy là nhờ lý do nào? Tế Phật, tâm người gọi là tâm khỉ, và chính tâm khỉ nữa, cả hai đều giống nhau ở điểm đảo điên. Hình dáng khỉ cũng như khí điện đã đạt trình độ giống người nên được coi là loài vật tinh anh. Chân tay chúng rất linh hoạt, có căn bản về việc ăn uống. Dương Sinh, thưa ân sư, con có thể phỏng vấn ngay bây giờ không? Tế Phật, chúng đã hoàn toàn tỉnh táo, con có thể phỏng vấn được rồi. Dương Sinh, này khỉ ơi, cảm nghĩ của các ngươi thế nào? Khỉ, thưa, trong giấc mộng nghe thấy tiếng người rồi bị lay tỉnh nên bất chợt kinh hãi. Thoạt tiên thấy trong đầu rỗng rang sáng láng, rồi dần dần hồi tưởng lại quá khứ, mới hiểu rằng đã được Đức Phật sống chế công lay tỉnh. Còn riêng vị là ai thì chúng tôi chưa được rõ. Dương Sinh, tôi là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, cùng ân sư Tế Phật phụng mệnh trước tác sách Luân Hồi Du Ký. Bữa nay thật là có duyên mới được tới đây phỏng vấn. Rất mong biết rõ lý do tại sao người lại phải đầu thai làm kiếp khỉ, để khuyên ra người đời. Khỉ, thật là quá thất lễ, kính mong Dương Thiện Sĩ thứ lỗi cho. Chúng tôi sinh sống trong chốn núi sâu, cảm thấy vô cùng nhàn tản, thoải mái. Hàng ngày cùng bạn bè leo trèo nhảy nhót, hái trái cây ăn, rất là sung sướng. Tuy nhiên cũng rất sợ loài rắn cùng thợ săn. Rất nhiều bạn bè của tôi đã từng bị rắn cắn chết, cùng thợ săn vây bắt, khiến thân nhân bằng hữu ly tán. Vì vậy, chúng tôi càng ngày càng phải di chuyển vào chốn núi sâu, chẳng dám sống gần người đời. Tế Phật, người đời thường khinh những loài yếu đuối, mỗi khi gặp giống khỉ bé nhỏ đều nghĩ tới chuyện bắt bớ. Còn khi gặp mãnh hổ, ác báo, các người trốn chạy đường nào? Người đời nếu như giàu lòng từ bi bác ái, hẳn là khi thấy những loài vật nhỏ nhoi, yếu đuối, không biết làm hại người thì phải yêu mến bao bọc chúng, để chúng được tự do sinh sống. Hẳn đó cũng là một hành vi bác ái từ bi. Khỉ, bây giờ phải kể lại chuyện kiếp trước của mình, thực quả tôi cảm thấy vô cùng mắc cỡ. Song vì mục đích khuyên ra người đời chớ học tánh ác như tôi, thì tôi cũng xin cố gắng thuật lại đầu đôi câu chuyện. Kiếp trước, tôi là một tên đạo tặc, chuyên nghề cướp trộm để mưu sinh, hằng đêm thường đào tường, khoét ngặt vô nhà, leo cột đèn, chuyền cành cây, bước qua lầu để trộm đồ. Bán lấy tiền tiêu xài hoang phí nơi các cao lâu tụ điếm. Suốt một đời ngày nào cũng nhậu nhẹt, rượu thịt say sưa. Có lần đi đánh cướp bị sa cơ, cảnh sát bắt giải tòa, lãnh án đi tù. Vì kiếp trước nhốt ngục nên kiếp này tiếp tục bị giam trong lòng sắt để làm trò giải trí cho người đời. Những vật cướp trộm trước kia như vàng bạc, máy truyền hình, máy thâu băng, xe đạp, xe gắn máy, vân vân, khi đứng trước đài gương soi ác nghiệp, những thứ đó hiện rõ hết ra, nên tôi đành phải nhận tội. Minh Vương vô cùng tức giận, đã phạt tôi 5 năm tù khổ sai, lại còn phán dạy thêm. Người thích trèo cây, leo tường, sau khi mãn án, phải chuyển kiếp đầu thai làm loài khỉ, hàng ngày leo cây vịnh cành. Kiếp trước nhậu nhẹt rượu thịt, nên kiếp này chỉ được ăn trái cây, lá cây, uống nước lã ở nơi núi rừng. Có rất nhiều thương gia buôn gian bán lẫn, thất đức, cũng bị đầu thai làm bạn với chúng tôi. Tế Phật, kiếp trước người luyện tập chân tay mềm dẻo linh hoạt, kiếp này đầu thai làm loài khỉ kể như rất thích hợp. Còn các gian thương làm giàu một cách phi nhân bất nghĩa, phải đầy đọa như vậy chẳng oan. Kiếp trước sống sung sướng bằng đồng tiền lường gạt, cướp đoạt bất lương, kiếp này bị phạt ăn cỏ núi, lá cây để chuộc tội, kể cũng công bình. Dương Sinh, thưa ân sư, những tội hồn sau một thời gian bị hình phạt để đền tội xong, lập tức được đầu thai chuyển kiếp, thì hình như sự kiện này khi dạo thăm địa ngục, con chưa từng nghe Minh Vương phán dạy như vậy. Tế Phật, vì sách Địa Ngục Du Ký chỉ chú trọng thuật lại những hình phạt ở dưới địa ngục, cho nên Minh Vương chưa cho con biết tỏ tường. Kỳ thực, những tội hồn bất lương tại thế, sau khi bị kết án ở địa ngục, có kẻ ở lại chịu hình, có kẻ lập tức bị chuyển kiếp đầu thai làm loài cầm thú. Vì thiên cơ vô lượng, nếu mỗi thuật hết, hẳn là có lấy trúc thơm làm bút, cũng không ghi hết, chỉ tùy duyên mới nói để khuyên đời một chút thôi. Dương Sinh, thưa ân sư, thì ra nguyên nhân là như vậy. Vừa rồi khi nói kiếp trước bị tù tội, do đó kiếp này ắt hẳn tránh được lao lung, nên bất cứ con khỉ nào được người đời nuôi trong vườn nhà hoặc vườn bách thú, hẳn đều là những bậc quân tử, rường cột, chuyển kiếp đầu thai sao? Tế Phật, không hẳn là như vậy. Bởi lẽ khi nuôi khỉ, người ta thường lấy xích sắt, xích cổ khỉ vào cành cây, đối xử chẳng khác nào với phạm nhân. Còn khỉ nuôi ở sở thú cũng bị nhốt trong song sắt, người đời há lại mong muốn được sống như vậy sao? Loài khỉ cũng bị chi phối bởi luật nhân quả, tin rằng khi được thả tự do, hẳn là lại leo trèo khắp chốn, cho nên được làm kiếp người thật là quý báu. Đời nay cứ ra khỏi cửa là có sẵn phương tiện di chuyển bằng xe cộ, ăn có sơn hào hải vị, mặc có lụa là gấm vóc, nếu như không làm lành, tu đạo đức, tránh điều ác, một sớm đánh mất nhân cách, chôn vùi nhân thân, kiếp sau hẳn là phải đầu thai làm loài thú, thì há chẳng thê thảm đáng thương sao? Nhìn đời sống của loài vật khốn khổ hơn đời sống của loài người gấp vạn lần. Chúng hoàn toàn phó thác đời mình cho con người sai khiến, sử dụng. Con người vốn được coi là chúa tể muôn loài vạn vật, quả là khác thực. Phật nói, trung thổ nan sinh, nhân thân nan đắc, đại đạo nan phùng, phổ độ nan ngộ. Cõi đất khó sinh, thân người khó được, đạo lớn khó tìm, cứu độ khó gặp. Con người giờ đây đạt được thì kể như ba kiếp mới được một lần may mắn. Sinh vào thời đại văn minh, phải cố gắng tu tâm, học đạo, tự độ mình rồi độ người. Có như vậy mới không hổ thẹn là đã lãng phí thời gian cùng kiếp sống. Xin ca một bài để chúng sinh tỉnh ngộ. Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo, duy hữu công danh vong bất liễu. Cổ kim tương tướng tại Hà Phương, hoang chủng nhất đôi thảo một liễu. Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo, duy hữu kim ngân vong bất liễu, chung thân chỉ hận tu bất đa, trực đáo đa thời nhãn bế liễu. Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo, duy hữu kiều thê vong bất liễu, quân sinh nhật nhật thuyết đa tình, quân tử khước tùy nhân khứ liễu. Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo, duy hữu nhi tôn vong bất liễu, si tâm phụ mẫu cổ lai hữu, hiếu thuận nhi tôn, thùy kiến liễu. Dịch: người đời đều biết thần tiên tốt, chỉ tiếc công danh không bỏ phất. Xưa nay trong ngóng mãi phương nào, phần mộ cỏ hoang cao chất ngất. Người đời đều biết thần tiên tốt, chỉ tiếc bạc vàng không bỏ phất. Suốt đời hận góp chẳng bao nhiêu, tới lúc già nua mắt khép chặt. Người đời đều biết thần tiên tốt, chỉ tiếc vợ đẹp không bỏ phất. Khi còn bụi bụi nợ tình đeo, lúc chết mới đành buông bỏ hết. Người đời đều biết thần tiên tốt, chỉ tiếc cháu con không bỏ phước, mẹ cha thương xót biết là bao, hiếu thảo cháu con thời chẳng biết. Dương sinh: thưa, nghe xong bài hát ca ngợi đạo đức của ân sư, lòng con cảm xúc vô cùng. Tế Phật: con có thể phỏng vấn thêm con khỉ kia. Dương sinh: thưa vâng. Này chú khỉ kia ơi, chú có thể kể lại cuộc đời kiếp trước chú đã trải qua như thế nào không? Khỉ: Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sĩ vì sứ mệnh khuyên đời nên mới tới chốn này, tôi lại dám quản công từ chối được sao? Kiếp trước tôi sống ở Vân Lâm, làm nghề cày ruộng, có bốn anh em, tôi là anh cả, đã học hết bậc trung học, kể cũng là có hiểu biết, nên khi Lâm trọng bệnh, cha tôi mới dặn dò tôi là sau khi cha tôi thác, tôi phải đem ruộng nương của cải chia đều cho các em tôi. Xong vì nghe lời vợ tôi xúi dục, lại thêm nỗi máu tham lam trong mình, liền đem văn tự ruộng đất của cha để lại, sang hết tên tôi. Đợi sau khi cha chết, các thủ tục đã lo liệu xong xuôi, các em mới biết, chúng bèn than trách kêu ca. Tôi liền nổi nóng, đánh đập chúng tàn nhẫn. Các em tôi vì lòng hiếu đễ, không nỡ đem chuyện xấu trong gia đình tiết lộ ra ngoài, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Kể từ đó, anh em trong nhà xung khắc, đoạn tuyệt, chẳng nhìn mặt nhau, mỗi kẻ một phương. Sau khi tôi chiếm đoạt trọn gia tài của cha để lại, mỗi ngày một giàu có thêm, bèn sinh tật đánh bài đánh bạc, càng lúc càng ham. Vợ con khuyên cản cách nào cũng chẳng nghe, không những không bỏ được, mà lại còn càng lúc càng mê đắm hơn. Vì quá ham mê cờ bạc, ruộng nương tài sản lần lần bán sạch, vợ con giận dữ bỏ đi, còn tôi để kiếm ăn qua ngày, phải tìm tới xưởng đúc thép tại Bắc Bộ, xin làm công nhân. Có một bữa trong lúc làm việc, đã sơ ý bị bàn sắt nặng đè, mặc dù được chở tới bệnh viện cấp cứu, song vì vết thương ở đầu quá nặng, một kiếp thưa ngôi. Sau khi thác, tội hồn tôi bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống âm phủ. Diêm Vương kết án ba tội. Thứ nhất, tội bất hiếu, không tôn trọng di chúc của cha, cướp đoạt hết tài sản của anh em, khiến linh hồn cha ở dưới suối vàng không được yên ổn. Thứ hai, tội bất nghĩa, anh em đáng lý phải lấy nghĩa đối đãi với nhau, lại đi nghe lời vợ con xúi dục, lòng tham nổi dậy, khiến đã đoạn tuyệt tình thương cốt nhục, phản bội đạo nghĩa anh em. Thứ ba, tội cờ bạc, quá ham mê đỏ đen, vợ khuyên can chẳng nghe, tới nỗi tán gia bại sản, thân vong mệnh một, tội quá lớn lao, do đó bị xử phạt 20 năm khổ sai, mãn án phải chuyển kiếp đầu thai làm loài khỉ, hiện tại không một vật sở hữu, chỉ còn biết nhắt cây cỏ mọc hoang làm thức ăn, không có nhà cửa tài sản riêng tư, hai bàn tay trắng, sống rầy đây mai đó, màn trời chiếu đất, càng nghĩ càng đau lòng, tủi phận. Hối hận kiếp trước giả tâm quá lớn, chôn vùi nhân luân đạo đức, nên kiếp này mới bị đầy ải khổ sở tới mức này. Tế Phật, chớ có buồn đau khóc lóc, ta đã điểm hóa cho các ngươi, ráng tôn trọng, làm tròn bổn phận, kiếp sau được đầu thai lên làm người, nhớ đừng tái phạm những điều tội lỗi trước kia. Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh, xin tuân lệnh. Tế Phật, đã tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách, nhập thể xác. Hồi 7. Cướp tiền dịch nợ nhất thời dù chạy trốn, chuyển kiếp thành trâu khổ nhập khó cao bay. Phật sống Tế Công giáng ngày 10 tháng 5 năm Tân Dậu 1981. Thơ: mãi mãi công bình bất khả khi, kim tiền tuần chuyển án thời kỳ. Phân văn quy khiếm oan tương báo, nhất điểm vi tâm tội nghiệp tùy. Nhân diện mạc tùy giả thú hành, đài đầu tam tích hữu thần minh, thanh thiên pháp báo nan đào tỷ, thiện ác phân ban ngụy diệt tinh. Dịch: buôn bán luôn luôn phải thật thà, bạc tiền sòng phẳng với người ta, một xu thiếu chịu thân mang nghiệp, phản bội lương tâm ác báo theo. Dạ thú lòng lan chẳng có mình, nhìn cao ba thước thấy thần linh, trời xanh mắt huệ khôn che giấu, rõ ràng thiện ác, quỷ còn kinh. Tế Phật: những kẻ buôn bán đều mong kiếm lời, song chớ quá tham lam lợi lộc mà thất đạo, không được phản bội lương tâm, chớ dùng thủ đoạn gian manh, lường gạt, cướp giật tiền bạc của người. Buôn bán để mong kiếm sống, nhưng chớ vì sự sống của mình mà tạo sự chết cho người. Thương mại phải ngay thật, một hào không tham lam, một xu chẳng gian lận. Tiền trong túi phải hoàn toàn là tiền chẳng dơ bẩn. Người đời lấy tiền cho bạn bè và người thân mượn, rồi không trả, hẳn là sẽ bị mắng chửi là kẻ bất lương. Nhưng người đời thường thường khi lừa đảo kẻ khác, lại cho hành động là rất tự nhiên, chẳng có gì là quan trọng cả. Một sự việc mà hai trạng thái tâm lý của người và tâm lý của vật. Kẻ sống phóng túng, phá hoại bản tính tốt của người, để rồi sa đọa xuống hàng thú tính, chuyên hại người. Thế nhân chớ trách người một cách khe khắc, trách mình một cách rộng lượng, để rồi tự chôn vùi mình. Sở dĩ ta kêu gọi bỏ tính thú, là hy vọng người đời cố gắng bảo vệ điểm lương tâm, tròn sáng, vốn sẵn có của mình. Dương Sinh: thưa ân sư dạy rất đúng, kẻ đánh mất lương tâm, chôn vùi lương tri, khó mà tìm lại được, như vậy là bởi tại sao? Thế Phật: những kẻ không có lương tâm, chẳng hiểu cuối cùng làm cách nào sống nổi. Ta xuống cõi phàm, đi bên cạnh người đời, toàn thấy mùi tanh hôi nồng nặc xông vào mũi. Định thần ngó kỹ thì thấy chẳng phải là mùi phân hay là nước tiểu, mà là mùi lương tâm băng hoại, trở thành thối tha khó ngửi, khiến ta lắc đầu than thở. Phân và nước tiểu tuy thối tha, song còn có thể dùng để tưới rau tươi tốt. Còn lương tâm hôi thối, thì nét xấu đó không ngớt hại người, hại mình. Bữa nay ta đặc biệt đem tới một bao đầy chữ chín, tượng trưng cho lương tâm, đổi miễn phí cho chúng sinh mang. Nếu như những ai có ác tâm, hoại tâm, độc tâm, thương tâm, hận tâm, khổ tâm, xin đừng làm khách, hãy mau đem đổi lấy hảo tâm, bảo đảm rất mau lành mạnh, tránh khỏi bị nhập vào cốt thủy, trở thành căn bệnh nan y. Dương Sinh: Thưa, ân sư nói là bữa nay mang tới một bao lương tâm, mà tại sao con không nhìn thấy? Tế Phật: Từ ngàn xưa đã nói, chân kinh không ở trên giấy, chân tâm không ở trong thân thịt. Chân kinh bất tại chỉ thượng, chân tâm bất tại nhục thể. Do đó người đời không thể nhìn thấy lương tâm của mình, cho nên mới làm điều ác. Con hãy nhìn chiếc quạt bồ là rõ tất cả. Dương Sinh: Thưa ân sư, con chỉ nhìn thấy cái quạt có vẻ hình trái tim tròn tròn méo méo mà thôi, còn ngoài ra không nhìn thấy một điểm khác lạ nào nữa hết. Tế Phật: Con hãy định thần nhìn thật kỹ, thầy dùng tay chỉ hình trái tim, xem con sẽ thấy biến hóa ra sao. Dương Sinh: Thưa ân sư, con thấy hình trái tim nơi cây quạt dần dần tỏa chiếu sáng người, càng lúc càng mạnh, khiến mắt con như bị kim chích. Thưa, con thấy lời dạy của ân sư về lương tâm của con người quá đúng. Nó vốn tròn trịa sáng sủa, song bị bụi trần che phủ, nên bị chôn vùi thành tối tăm. Nay ân sư dùng tay điểm hóa, phủi sạch bụi trần, diệt hết dục niệm, lương tâm sáng láng mới có cơ hội xuất hiện. Còn nếu không, lương tâm cứ bị dục niệm chiếm cứ hoài, như mây che mặt trăng, trời đất tạm tối tăm, chứ không phải vốn tối tăm. Tế Phật: Quả là siêu phàm, ta vẽ một vòng tròn để biểu thị lương tâm của con người, vốn ở nơi đất Phật vô cực, như viên ngọc quý tỏa chiếu sáng ngời, một sớm rớt xuống cõi hồng trần, bị nhiễm thất tình lục dục, sự sáng giảm dần, rơi xuống địa ngục tối tăm. Bữa nay ta ban Phật Pháp, điểm hóa, cùng phủi sạch bụi bặm, phủ kính lương tâm vị chủ nhân này, để cho nó sáng sủa trở lại như thuở ban đầu. Dương Sinh: Quả thật là huyền diệu, lúc này cây quạt sáng chói như mặt trời lúc rạng đông, xua tan màn u tối, lương tâm xuất hiện là cảnh thiên đàng, luồng hào quang trước mắt, nhìn rõ tất cả, từ nay chớ tái phạm, lầm lỗi u mê, đường đạo sáng sủa rộng rãi thênh thang trước mắt, tìm lại được lương tâm thức lạc, giống tựa cảnh giữa đêm tối được thấy ánh đèn. Thầy phe phẩy quạt bồ, gió nhẹ nhẹ thổi qua lửa, càng sáng người thêm. Dương Sinh: Thôi thầy trò mình lên đường. Dương Sinh: Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi. Dương Sinh: Thưa, bữa nay ân sư hướng dẫn con tới thăm một nông gia ở mãi đâu? Tế Phật: Tới thăm nông gia họ Lâm ở làng Đài Đông, bữa nay mình phỏng vấn họ về việc nuôi bò. Dương Sinh: Đi tới chuồng bò, thấy phía trong có một con bò đang nằm nghỉ, nghe hơi thở có vẻ quá mệt nhọc, hình như là không biết có chúng tôi đứng bên cạnh. Tế Phật: Bò ban ngày làm việc rất cực, do đó ngủ rất say, nên không biết có thầy trò mình tới, để thầy điểm hóa đánh thức bò dậy. Bò ơi, mi kéo cày khổ cực, lại chẳng được hưởng lợi lộc gì, hẳn là kiếp trước có phạm phải tội thất đức chăng, nên kiếp này phải bán mình trả nợ. Muốn khỏi làm thân bò, hãy mau tỉnh thức đi. Dương Sinh: Ân sư nói mấy câu pháp xong, liền dùng quạt bồ quạt trên đầu bò. Bò đang mê ngủ liền tỉnh thức, mở hai mắt, dòng lệ trào ra, ngẩn ngơ ngó chúng tôi. Tế Phật: Bò ơi, ta là Phật sống Tế Công, phụng chỉ hướng dẫn Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường dạo thăm ba cõi, đã viết và xuất bản sách Địa Ngục Du Ký, Thiên Đàng Du Ký và Nhân Gian Du Ký, nên bữa nay tới đây đặc biệt phỏng vấn ngươi, hy vọng ngươi nói lại những kinh nghiệm đã bị chuyển kiếp đầu thai làm thân bò cho người đời được rõ, để ngươi có dịp tạo công chuộc tội, kiếp sau được lên làm người, thoát khỏi kiếp súc sinh khổ cực. Bò: Thưa, xin thứ lễ cho, vì mê ngủ nên không rõ Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới, cho đến khi được nghe lời dạy qua sự điểm hóa của Đức Tế Phật mới tỉnh thức và lòng đau buồn vô hạn. Vì ban ngày phải kéo xe cày ruộng khổ cực, không thể nào chịu nổi, lại còn bị chủ nhân đánh đập chửi mắng. Hiện tại nỗi khổ đau không thể giải bày, chỉ có thể kéo cày dưới ruộng ngập bùn, kéo xe trên đường lầy lội, cố đi mau để sớm có ngày trở về. Tưởng nhớ được kiếp trước, sống không có quay đầu ngó lại. Kiếp trước con là kẻ bán rau ở chợ, vì quá tham lợi nhiều nên đã tìm cách cân gian. Vì các bà nội trợ trước khi giàu có nên đem rau về nhà không bao giờ cân lại, mỗi ngày con gian lận được hàng mấy chục ký. Về sau, nghề bán rau của con bị cạnh tranh nên hàng hóa bị ế ẩm. Con bèn đổi qua nghề bán thịt, vì thịt bò quý, số lượng tiêu thụ ít, nên chẳng thể phát đạt như nghề bán rau trái lúc trước. Vì vậy, để được lợi nhiều, con bèn ngâm thịt vào nước để cân cho nặng hơn. Không những thế, con lại còn lén cân thiếu. Bán thịt tuy kiếm được nhiều lời, song vì tật hút sách, rượu chè, cờ bạc không bỏ, ngày nào cũng đi nhậu say khướt mới về, ham tụ họp bạn bè, cờ bạc rượu chè, do đó tiền lời kiếm được bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài. Do đó bắt đầu làm chủ hụi, mời các bạn hàng thịt tới gia nhập, hết hụi nọ tới hụi kia, cốt để thâu tiền xài phí. Tự biết kiếm tiền cách này cũng không bền, trước sau thế nào cũng đổ bể. Liền nghĩ kế trốn nợ bằng cách lén dọn nhà đi một nơi khác để các con nợ không tài nào kiếm ra. Một bạn đồng nghiệp bị tôi giật hụi, biết rõ âm mưu của tôi vô cùng căm phẫn, liền thông báo cho mọi người hay, kéo tới đón tôi ở trạm xe. Lúc tới đó tôi mới hay thì chạy không kịp, bị họ đánh đập, tôi phải quỳ xuống đất xin tha, kể lể rằng vì không có tiền nên mới làm như vậy. Các bạn hàng thấy tôi quá năn nỉ, tạm tha cho, ra lệnh cho tôi nổi trong một tuần lễ, phải giải quyết, tôi liền dạ dạ vân vân. Nhưng sau khi về tới nhà, tôi liền đem vợ con trốn biệt về xứ để quỵt nợ, chủ nợ cuối cùng không tìm ra tôi. Ở nhà quê tôi chỉ làm những việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày. Sau khi đời sống tạm ổn định, máu cờ bạc lại nổi lên, mê mẩn không thể nào dứt bỏ nổi. Tiền kiếm được không đủ xài, liền đêm khuya giở trò trộm đạo của cải, gà vịt của láng giềng. Cũng may là chưa từng một lần bị bắt. Vì chuyên sống bất chính vô lương nên mắc chứng bệnh ho lao, thường ho ra máu, chạy chữa thuốc thang hoài không khỏi, hàng xóm láng giềng dần dần xa lánh, thân thể tiều tụy, không làm việc gì nổi. Tới năm 52 tuổi thì thác vì một cơn trận bệnh. Sau khi chết, hồn phách bị quỷ hắc bạch vô thường áp giải xuống địa ngục. Diêm Vương đã xử phạt, còn mắng nhiếc là một đời chuyên làm việc bất lương, phạm quá nhiều tội ác. Sau khi chịu các hình phạt ở các ngục xong, còn bị chuyển kiếp đầu thai làm thân bò, cày ruộng, kéo xe, hằng ngày phải kiên nhẫn gánh vác sự nặng nhọc, chịu đựng sự chửi mắng, đánh đập. Mũi bị chủ nhân xỏ một sợi dây thừng, dùng để kéo lôi, sai khiến, tùy theo ý muốn, nên mất hết tự do. Về nhà, thân đã mệt mỏi, lại còn phải ngủ trong chuồng nhỏ hẹp. Giường nệm là phân trộn nước tiểu hôi thối, song vẫn phải cắn răng chịu đựng. Hàng ngày chịu cực nhọc làm việc, dầm mưa dãi nắng, bán mình thay cho chủ, ăn cỏ dại, uống nước lã sống qua ngày, nên hiện tại vô cùng khổ đau, cầu xin Đức Phật sống tế công. Cùng Dương Thiện Sĩ cứu độ để con thoát khỏi nghiệp làm thân bò như hiện tại. Tế Phật, con chớ quá buồn thương, đã chịu thức tâm trả nghiệp thì chắc chắn sẽ được giải nghiệp. Vậy phải kiên nhẫn chịu khổ, vì khổ là đắng có tận thì cam tức ngọt mới có thể tới mà thôi. Còn nếu như trốn chạy thực tại thì chẳng khác nào kiếp trước từng chạy nợ thì kiếp sau vẫn phải trả. Ngươi đã nói ra hết sự thật để khuyên răn người đời, nên có thể lập công chuộc tội. Ta lại vì người điểm hóa, nên kiếp sau có hy vọng phục hồi được thân người, hết còn phải làm kiếp bò. Dương Sinh, hoàn cảnh đáng thương của bò, may mắn được ân sư điểm hóa, kiếp tới lại được đầu thai làm người, phải hết sức tránh những điều sai quấy của kiếp trước đã phạm phải, còn không sẽ bị luân hồi vĩnh viễn. Tế Phật, nhân quả tuần hoàn thật là đáng sợ. Cổ ngữ có nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, chủng qua, chủng đậu đắc đậu, đúng là chân lý bất biến. Nhân dịp này, vì bò, vì chúng sinh, kể một ấn chứng nhân quả, tựa đề là cá gỗ và roi cá gỗ, để cảnh tỉnh người đời. Ngày xưa, có một nông phu tên là A Bảo, ở trước cửa chùa Quang Minh, thuộc một xóm nhỏ. Y thường qua chùa nghe hòa thượng giảng đạo. Có một buổi chiều, y ra đồng tháo nước ruộng, thấy một con rắn đang nhai một con ếch. Con ếch từ miệng rắn kêu cứu. A Bảo thấy vậy vội đập con rắn. Rắn đầu há họng, ếch được thoát chết, rắn cũng không bỏ mạng. Một buổi tối khoảng một tuần lễ sau, có tiếng ếch kêu rang khiến A Bảo choàng tỉnh, lấy làm ngạc nhiên, tự hỏi tại sao ếch lại đến bên giường. Sau đó A Bảo là ngáy khò khò ngủ tiếp, nhưng ếch không ngừng mà lại còn kêu lớn tiếng hơn, khiến A Bảo thức dậy châm đèn tìm kiếm ếch. Đèn vừa cháy sáng, A Bảo liền nhảy nhổm, thì ra con rắn hôm trước mình đã đánh nó để cứu con ếch, đang đục lỗ trên đỉnh màn tìm cách chui xuống, miệng há lớn, lưỡi lo le. Cũng may vì lỗ vải còn quá bé, rắn không chui qua nổi, còn không A Bảo hẳn là bị rắn cắn. Thật là quân độc ác đã nuôi chí báo thù, nếu không được ít đánh thức, hẳn là ta đã bị mi cắn chết rồi. Nói dứt, A Bảo liền cầm gậy đập chết con rắn. Một năm sau, A Bảo nuôi một con chó, lớn lên rất mực tinh khôn, có thể nghe hiểu tiếng người, biết vâng lời chủ, chịu khó giữ nhà, coi sóc bò dê, nên rất được mọi người quý mến. Hàng ngày chó theo A Bảo ra đồng, lên núi cùng tới chùa Quang Minh, nghe hòa thượng thuyết pháp. Một hôm, A Bảo dẫn cả chó đi lễ Phật, hòa thượng nhìn thấy nói, lành thay, oan gia theo sát, giả vờ thân thiện, họa nhiều phước ít. Này A Bảo, con tặng thầy con chó khôn ngoan này để nó coi chùa cho thầy, thì con mới giải hết được oan nghiệp, bởi kiếp trước, nó là con rắn bị con đánh chết, khi nó bò lên đỉnh màn định báo thù con. A Bảo nghe xong, bán tính bán nghi nên không chịu, cùng tự nhủ rằng, nuôi chó này mà mắc nghiệp oan sao? Hòa thượng lại nói, A Bảo này, thầy không bắt buộc con đâu, xong con phải vâng lời thầy, vì thầy không bao giờ lừa dối ai cả. Con về nhà phải nhớ vào đúng giờ ngọ, mồng năm tháng năm, phải lấy rơm kết thành bùi nhìn, rồi lấy quần áo của chính con mặc cho nó, đặt nó trên giường con, còn con tìm nơi kín đáo ẩn đi, đừng để cho con chó của con biết. Sau khi A Bảo về tới nhà, nhất nhất làm đúng y như lời hòa thượng dặn dò. Sau đó, núp sau giường, chờ đợi trong tư thế nửa tin nửa ngờ, tự hỏi không rõ trong cái hồ lô của hòa thượng có loại thuốc gì đây. Bông, bông, đồng hồ điểm đúng 10 tiếng, đột nhiên, binh, 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 không rõ sức mạnh nào lại đập cửa rầm rầm thế này, song vì cửa đóng chặt, sức mạnh đó không thể nào tông nổi cửa. Choáng, 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 một con chó hung dữ phóng qua cửa sổ bay vào trong phòng, hai mắt lang sói trợn trừng, lưỡi le dài ướt đẫm máu tươi, lồng lộng khắp phòng, giống hệt thú dữ tìm mồi, đột nhiên nhảy lên giường cắn nát bùi nhìn bằng rơm. Tới chừng oán khí xả hết, chó dại mới chịu yên lặng. A Bảo nấp sau giường lúc này giận sôi gan, liền quơ gậy đập chết chó. Mùa thu năm sau, A Bảo lên núi kiếm củi. Khi tới ngang chùa Quang Minh, thì cũng lúc đó, hòa thượng ra ngoài cổng chùa nhìn mặt trời lên. Khi ngài quay đầu lại thì thấy A Bảo, liền kêu lại dậy rằng, A Bảo này, bữa nay sắc mặt con không được tốt, phải lo giữ mình cẩn thận. Nếu như có người kêu tên con, thì con chớ có trả lời. Phải nhớ kỹ đấy. A Bảo đã có kinh nghiệm trước đây, nên giờ coi hòa thượng như tiên thánh, đâu còn dám trái lời, nên liền cảm ơn rối rít. Khoảng 3 giờ sau, toàn thân A Bảo ướt đẫm mồ hôi, vừa chạy vừa thở hào hển, mặt tái nhợt, toàn thân xám thịt, chân tay lạnh ngắt, quỳ mọp xuống đất, ôm cứng hai chân hòa thượng, nói chẳng nên lời. Hòa thượng an ủi, này A Bảo, con đừng có sợ. Nhưng nghĩ hồi lâu, hòa thượng hỏi tiếp, con đã gặp sự gì vậy? Rồi ngài vừa lau mồ hôi, xoa ngực cho A Bảo, vừa hỏi tiếp nguyên do sự tình. A Bảo thân run rẩy lập cập, miệng lắp bắp, nói mãi tới trưa mới rõ được lý do vì sao lại kinh hãi, bỏ chạy, cho hòa thượng rõ như sau. Thưa sư phụ, con gặp một người đẹp rắn, vì sau khi từ biệt sư phụ, con một mình vào núi kiếm củi, khí núi vừa bị ánh bình minh làm cho tan loãng, cảnh vật trở thành trong sáng rực rỡ, chim chóc hót véo von, chim ưng bay lượn, khỉ con vui mừng nhảy nhót kêu chí chóe. Cảnh đẹp làm con say sưa, con chỉ cảm thấy lòng nôn nao yêu mến cảnh núi non, quên mất lời dạy của sư phụ. Chính lúc vui sướng miên man, quên cả thời gian, thì chợt nghe tiếng người gọi, giọng véo von như chim oanh nói tiếng người, thật là dễ thương, khiến con không thể cầm lòng, bèn lên tiếng đáp lại, và dò theo chỗ tiếng nói phát ra, thì con thấy một trang gia nhân tuyệt sắc, khiến con ngây người. Nghĩ nàng là tiên nữ giáng trần, xong tới khi nhìn lại người nàng, thì hóa ra thân nàng là thân một con rắn lớn. Hòa thượng nói, A Bảo này, cớ sao con không nghe lời thầy dặn, lần này ta không còn cách nào cứu nổi con, vậy con hãy về tự lo việc mai táng thân con. A Bảo nói, xin sư phụ thí pháp cứu con không con xin chết tại chùa. Nói xong quỳ mọp xuống đất lạy rối rít. Hòa thượng nói, được rồi, con hãy đứng dậy. Ta sẽ hết sức giúp, con hãy chờ coi. Tối nay con lên ngồi giữa chính điện, lấy một cái chum chụp lên để xem có thoát khỏi số mệnh không. Sáng hôm sau, hòa thượng lên chính điện thì thấy con rắn mỹ nhân quấn chặt cái chum mà chết. Hòa thượng liền lật con rắn và cái chum ra thì thấy A Bảo bị khí nọc độc của rắn nhiễm đen xì. và hồn đã lìa khỏi xác từ bao giờ. Người đẹp rắn thật là tai hại. Hòa thượng đầy lòng từ bi, liền đem họ chôn chung vào một huyệt, với hy vọng từ đó họ sẽ tự giải oan trở nên tốt lành. Thế mới biết kết oán dễ, giải oán khó. Sau đó ít lâu, xương A Bảo mọc thành cây cao, xương người đẹp rắn mọc thành bụi cây dây leo quấn chặt thân cây A Bảo, tới mức đó mà vẫn chẳng chịu buông tha. Hòa thượng muốn để cho đời thấy rõ cái sự tai hại của sự việc, lấy oán báo oán, nhân quả báo ứng, tơ tóc chẳng sai, đồng thời để thức tỉnh người đời chăm lo vun bồi thiện duyên, tránh gieo nhân ác. Do đó người sai đem cây A Bảo khắc chạm thành cái mỏ, cây người đẹp rắn làm dùi, để hai vật mãi mãi đánh đập nhau, những âm thanh báo ứng phát ra lúc tụng kinh trước bàn Phật, để cảnh tỉnh thế nhân sám hối. Người đời chỉ biết đó là những tiếng ngụ ngôn, còn chân lý chứa đựng bên trong chẳng thể bàn cãi nổi. Căn cứ vào đây, chúng ta mới rõ được rằng các loài động vật đều có tính linh là điều hoàn toàn chính xác. Dương Sinh lên đài sen, chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh nghe xong câu chuyện xưa, lòng cảm thấy vô cùng thích thú, song không khỏi sợ hãi. Nhân quả tuần hoàn thật là kinh khủng, người đời phải coi đó là tấm gương mà tự giác. Thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.